Ma thú lãnh chúa, chương 222. Góc truyện audio.com. Sau một ngày mệt mỏi, không ít người đều có thói quen đến quán rượu uống mấy chén, mỗi lần bọn họ đều nhìn xem bên ngoài quán rượu có công cáo gì mới không. Trong thời gian này, bức tường bên ngoài quán rượu hầu như đều là nơi lĩnh chủ đại nhân dán công cáo. Ngày hôm nay, ngay khi màn đêm vừa buông xuống, khi mà người trong quán rượu nhiều nhất thì một tên binh lính dán một tấm công cáo bắt mắt bên ngoài quán rượu. Trong nháy mắt hấp dẫn một đám người vây xem, rất nhanh, tất cả mọi người đều bị nội dung ghi trên đó làm cho rung động. Nguồn, trời ạ, phòng cho thợ săn duy áo lạp làm nam tước thế tập nam tước, một tên thợ săn kêu lên thất thanh, cả nửa ngày sau cũng không lấy lại được tinh thần. Ngoại trừ tước vị còn được phong một mảnh đất ở gần bờ biển. Trời ạ, đây là một tên thợ săn được phong thưởng, ta không có hoa mắt chứ. Một tên giang binh không thể tin dụi dụi mắt, sau khi phản ứng lại, mọi người trở lên điên cuồng kích động. Nhất là mấy tên mạo hiểm giả suốt ngày lưu lãng khắp nơi càng kích động không thôi. Lưu lãng nhiều năm trên Thái Luân Đại Lục, bọn họ đã gặp qua thương nhân được phong làm quý tộc, gặp qua chiến sĩ được phong làm quý tộc, thậm chí cũng gặp qua giang binh được phong làm quý tộc. Nhưng là bọn họ cho đến bây giờ chưa thấy qua cũng chưa nghe nói có mạo hiểm giả nào được phong làm quý tộc. Nam tước mặc dù là địa vị thấp nhất trong giới quý tộc, nhưng đối với người bình thường, nhất là mạo hiểm giả mà nói, thì đây quả thực là một giấc mộng. Bình thường mạo hiểm giả có khả năng kiếm được vài tinh tệ, có một chút thể diện, cuộc sống tốt một chút đã thỏa mãn lắm rồi, cho đến bây giờ không có ai nghĩ rằng có thể làm thợ săn mà trở thành một gã quý tộc cao cao tại thượng. Nhưng giấc mộng này bây giờ đã sờ sờ trước mặt bọn họ. Trong đám mạo hiểm giả, Duy Áo Lạp không thể nghi ngờ là một tên thợ săn xuất sắc. Can đảm thận trọng, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa tính tình hào sảng, rất được yêu mến trong Duy Sâm Trấn. Nhưng là cho dù xuất sắc hơn nữa, mọi người cũng không nghĩ hắn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã biến thành một gã quý tộc cao cao tại thượng, một tên quý tộc thế tập khiến cho người khác hâm mộ. Mấy hôm trước Duy Áo Lạp còn bị tên thương nhân Khoa Nhĩ Tư đặc ép thù lao, lo lắng vì tiền phù tuất của mấy tên huynh đệ bị chết. Không nghĩ được rằng, hắn chỉ đến làm việc trong tuần thú tràng của Dương Lăng vài ngày, đã trở thành một tên quý tộc thế tập cao cao tại thượng. Ngoài ý muốn, rung động, hâm mộ. Đám thợ săn vây xem hai mắt đỏ bừng, giống như trước mặt là một viên ma thú tinh hạch cấp cao. Công cáo trên tường giống như ngọn lửa thiêu đốt xác mơ bọn họ bao năm qua, đốt cháy hùng tâm tráng trí của bọn họ. Chỉ cần có một cơ hội, không ai muốn làm một kẻ tầm thường, sống như một con chó. Không ai muốn mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt đám thương nhân, không ai muốn sau mỗi ngày làm việc vất vả còn bị một đám giang binh cười chế nhạo. Tin tức truyền đi rất nhanh, không lâu sau, hầu như cả Duy Sâm Trấn đều chấn động. Bên ngoài quán rượu tập trung đầy người, mỗi một tên mạo hiểm giả đều liều mạng chen về trước, nội dung của công cáo trở thành giấc mộng lớn nhất của bọn họ bây giờ. Đi khắp Thái Luân Đại Lục ta còn chưa bao giờ thấy qua có lĩnh chủ nào hào phóng và công bình với thợ săn như vậy. Đúng vậy, nếu không có sự khẳng khái của lĩnh chủ đại nhân thì... Góc truyện audio.com, vợ con tiểu tử áo tư đặc đã rất thảm, không cơm ăn, không chỗ ở, nói không chừng không làm gì hơn là phải đi ăn xin. May là trước khi tiến vào Đặc Lạc Tư rừng rậm tên đó đã ký thỏa thuận với lĩnh chủ đại nhân. Sau đó người nhà nhận được 1.000 tử tinh tệ tiền bồi thường. Đúng vậy, cho dù thù lao có thấp hơn một chút nhưng giao dịch với lĩnh chủ đại nhân vẫn bảo hiểm hơn. Khiếp sợ trôi qua, đám mạo hiểm giả cả đêm không ngủ, bàn tán với nhau. Một tí tên cơ trí thì trong đêm đi đến tuần thú tràng ở Đa Não Hà. Thậm chí có tên trực tiếp chạy đến Duy Sâm Tòa Thành. Có tên chủ động xin làm việc cho Dương Lăng, có tên ký kết thỏa thuận, chuẩn bị cho sau này hợp tác với tuần thú tràng của Dương Lăng. Hy vọng có một ngày dựa vào bản lĩnh của mình trở thành một gã quý tộc. Sang ngày thứ hai, hầu hết mạo hiểm giả đều chuyển hướng sang hợp tác với tuần thú tràng của Dương Lăng, cho dù các đại thương hội ra giá càng cao, cũng khó có thể mua được đại lượng tinh hạch. Cứ như vậy, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, tuần thú tràng cơ hồ lũng đoạn hầu hết việc buôn bán ma thú tinh hạch trứng ma thú bên trong lãnh địa. Tuần thú tràng kinh doanh thịnh vượng, may mắn, nhưng các đại thương hội kinh doanh rất thảm hại, chỉ vài ngày mà người phụ trách của các thương hội đứng ngồi không yên. Dương Lăng thân là lĩnh chủ, cầm trọng binh trong tay, các đại thương hội tự nhiên sẽ không dám động chạm đến hắn, nhưng không có nghĩa bọn họ không có biện pháp phản kích. Ngày hôm nay, đang khi Dương Lăng và Ngà Lị Ti nghiên cứu bản ghi chép của Lưu Độc, Cổ Đức sắc mặt khó coi khẩn trương đi nhanh đến, mày nhíu chặt vẻ mặt buồn rầu. Đại nhân, các đại thương hội hôm nay đồng thời từ chối việc mua lại ma thú tinh hạch, trứng ma thú và ấu thú, cho dù giá thấp hơn một chút bọn họ cũng không động đậy. Cổ Đức vẻ mặt buồn bã, nói tiếp. Xem ra các đại thương hội thống nhất hành động, bên ngoài thì thấy tuần thú tràng sinh ý thịnh vượng may mắn, nhưng có một yếu điểm chết người. Mặc dù thu mua được đại lượng ma thú tinh hạch, trứng ma thú và ấu thú trong tay mạo hiểm giả, nhưng trước mắt lợi nhuận của tuần thú chàng cũng không cao, chỉ là trải qua gia công và xử lý sơ bộ rồi bán đi mà thôi. Ngoại trừ duy xâm thương đội do mình khống chế, còn hầu hết là bán lại cho các đại thương hội. Cứ như vậy, sẽ tồn tại một cái ẩn hoạn rất lớn, nếu các đại thương hội liên hợp lại, vậy tuần thú chàng sẽ gặp áp lực rất lớn. Từ trước đến nay, Cổ Đức đã nhiều lần nhắc nhở Dương Lăng, lo sợ khi lũng đoạn tài nguyên ma thú sẽ bị các đại thương hội cực lực phản kích. Không nghĩ đến, chuyện lo lắng nhất đã xảy ra, hơn nữa còn sớm hơn thời gian đoán trước. Cổ Đức đã sớm thấy được ẩn hoạn, nhưng Dương Lăng tuy vẻ ngoài không nói gì nhưng trong lòng rõ ràng hơn bất cứ ai. Ma thú tinh hạch, trứng ma thú và ấu thú là cái ma thú lĩnh phong phú nhất, cũng là tài nguyên hấp dẫn nhất, chỉ cần kinh doanh đúng mức tuyệt đối sẽ mang đến tinh tệ không ngừng. Có thể nói, ai có thể nắm giữ tài nguyên có liên quan đến ma thú, thì người đó sẽ nắm giữ kinh tế chủ chốt của ma thú lĩnh. Cho dù không thành lập thợ săn công hội, không được sự ủng hộ của đông đảo thợ săn, hắn tuyệt đối không tùy ý để cho các đại thương hội nắm giữ kinh tế chủ chốt của lãnh địa. Mâu thuẫn với các đại thương hội sớm muộn sẽ bộc phát, nhưng hắn không nghĩ rằng đến nhanh như vậy mà thôi. Đối mặt với góc truyện audio.com, sự chống cự của đông đảo thương hội, Dương Lăng hiểu được phải thi hành kế hoạch tương ứng. Trầm ngâm một lát, hắn hạ lệnh, Cổ Đức từ hôm nay trở đi, điều động tất cả tài nguyên xây dựng một tòa binh công tràng. Ra lệnh cho ải nhân, luyện kim thuật sĩ và địa tinh tập trung tinh lực luyện chế ma pháp vũ khí và áo giáp, dùng tốc độ nhanh nhất lợi dụng ma thú tinh hạch chế tạo ma pháp trượng, luyện chế thật nhiều lựu đạn nhỏ. Ma thú tinh hạch và trứng ma thú rất kiếm tiền, nhưng là sau khi gia công thành ma pháp trượng thì lợi nhuận càng khổng lồ. Chỉ cần đem ma thú tinh hạch bên trong tuần thú chàng chế tạo thành ma pháp trượng, trực tiếp vận chuyển đến các thành phố lớn của loài người như Mông Đặc Sâm và Ba Phạt Lợi Á bán, thì liên minh của các thương hội không công cũng tự phá. Từ nay về sau, không chỉ có thể nắm giữ tài nguyên ma thú tinh hạch, trứng ma thú và ấu thú, còn có thể hoàn toàn lấy được sự ủng hộ của mạo hiểm giả, tạo nền móng cho việc thành lập thợ săn công hội. Xây dựng binh công tràng. Kinh hãi trôi qua, Cổ Đức lắc đầu, nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Xây dựng binh công tràng kích thước khổng lồ cần đại lượng nhân công giá rẻ, càng quan trọng hơn đó là cần đông đảo thợ thủ công và luyện kim thuật sĩ kinh nghiệm phong phú. Nhất là chế tạo ma pháp trận thì không phải luyện kim thuật sĩ nào cũng có thể làm ra. Ngoài ra, vì mua rất nhiều các tài nguyên liên quan đến ma thú, vì chiêu mộ đông đảo thợ săn có kinh nghiệm, tiền quỹ của lãnh địa đã đến mức cực hạn. Xây dựng binh công tràng khổng lồ thì cần phải bỏ ra rất nhiều tinh tệ, tiền tìm từ đâu bây giờ, không tính cẩn thận có lẽ sẽ gây ra hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đại nhân, việc chế tạo ma pháp trượng rất đúng, nhưng là cần phải có rất nhiều tinh tệ, đông đảo luyện kim thuật sĩ lành nghề, tình huống của chúng ta bây giờ dường như trần chờ một lát, thấy Dương Lăng nhíu chặt mày, Cổ Đức biết ý không nói thêm gì nữa. Hừ, luyện kim thuật sĩ để ta lo, người phụ trách tính toán cụ thể, phải trong thời gian ngắn nhất dựng lên binh công tràng, không cần nhiều lời, Dương Lăng hiểu được lo lắng của Cổ Đức, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tinh tệ nếu thiếu, còn có thể nghĩ biện pháp thông qua ngũ thải quáng mạch bên trong sơn cốc. Ngũ thải quáng mạch, vừa nghe Dương Lăng nói vậy, Cổ Đức chấn động cả người. Ngũ thải quáng mạch có thể nói là điều cơ mật lớn nhất của lãnh địa, cho một đội thực nhân ma canh giữ ở đó, cấm bất cứ ai đến gần. Ngũ thải quáng mạch là con dao hai lưỡi, lợi dụng tốt thì tuyệt đối sẽ mang đến cho lãnh địa vô số tinh tệ, nhưng nếu bị lộ tin tức ra ngoài, vậy hậu quả còn nghiêm trọng hơn việc phản kích của các thương hội vài lần, thậm chí hơn 10 lần. Cổ Đức, quả không gian giới chỉ này sau này ngươi tự mình giữ, việc khai thác ngũ thải quáng mạch giao cho ngươi toàn quyền xử lý, Dương Lăng vừa nói vừa đưa quả không gian giới chỉ lúc trước nhặt được sơn cốc nói tiếp. Mặc kệ thế nào, nhất định phải cam đoan tiền quỹ vận hành bình thường. Dặn dò Cổ Đức vài câu, Dương Lăng triệu thú một sừng ra, nhanh chóng rời khỏi tòa thành. Muốn trong thời gian ngắn chiêu mộ được đông đảo luyện kim thuật sĩ, thì ở Duy Xâm Trấn chiêu mộ là không có khả năng, tìm Hải Nhi bối lý cũng chỉ làm khó nàng mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn hiểu được thế lực có thể cung cấp đông đảo luyện kim thuật sĩ lúc này, chỉ có Hắc Ám Hiệp Hội đang tìm kiếm di tích. Góc truyện audio.com, cự long trong Đặc Lạc Tư rừng rậm mà thôi. Chỉ cần có đủ lợi ích trao đổi, tin tưởng trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu sẽ không từ chối yêu cầu của mình. Đối với mình mà nói, chiêu mộ một đám luyện kim thuật sĩ rất khó khăn, nhưng đối với Hắc Ám Hiệp Hội thì hắn không phải là việc khó. Dù sao, Hắc Ám Hiệp Hội vẫn là một thế lực khổng lồ. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.